Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Thánh thư Tin Mừng đoạn 8, câu 22. Bởi chúng ta biết tất cả tạo thành cùng nhau rinh xiết, cùng nhau quằn quại ở cử cho đến bây giờ. Nhưng không chỉ có nó, xong cả ta nữa, những kẻ hưởng khai ân của thần khí, ta cũng rinh xiết nơi mình ta trong đời phúc nghĩa tử. Sự cứu chuộc thân xác của ta. Vì ân cứu thoát đã đến cho ta như một hy vọng. Hy vọng mà thấy được thì hết là hy vọng. Vì điều thấy được ai nào còn hy vọng nữa. Nhưng nếu thực ra, thực ta hy vọng điều ta không thấy thì ta kiên nhẫn đợi trông. Kính thưa anh chị em, chúng ta tiếp tục đào sâu lời của Chúa trong Thánh thư Tin Mừng ngày hôm nay. Nếu mà anh chị em chịu khó nhìn lại một ngày sống, thì ngày hôm nay đang qua đi và sẽ chấm dứt. Hôm thứ Sáu, chúng tôi đi sang bên Texas Houston để dự lễ thụ phong phó tế của hai thầy nhà dòng. Thì chúng tôi sáng hôm sau, tối hôm thứ Sáu thấy các thầy, một số các em đến, các em học trong triết học và các thầy trong thần học cũng khá đông. Thì mình mới nhìn lại thấy lúc cách đây 22 năm chúng tôi cũng bắt đầu vào nhà dòng. Và lúc đó là các thầy chưa có nhiều thầy chưa sinh ra đời nữa. Có nhiều thầy chưa chào đời. Có lẽ vẫn còn nằm trong ý tưởng của Thiên Chúa hay là ý định của Thiên Chúa. Mình nhìn các thầy, tôi nhìn thấy các thầy thì tôi mới thấy rằng kiếp sống thoảng qua một tiếng thở dài thôi. Không hiểu anh chị em có nhìn con cái, anh chị em có thấy như vậy không? Cái chuyện lạ là khi chúng tôi đi với các thầy thì vẫn lạ là không ai nhận mình hay là nhìn ra mình là linh mục, là tu sĩ. Giống như là một người mới vào tập tỉnh tu. Nhưng mà nhìn lại thấy các em có thể là đôi 8, đôi 10, 19, 21, 22 gì đó. Cái tuổi đó đó. Cách đây 22 năm vào dòng thì nay có một cái thế hệ đang vươn lên cũng trên chục thầy đó. Để thấy rõ kiếp sống thoảng qua chỉ là một tiếng thở dài. Thế mà có nhiều người ở đây, hay là những người sẽ lắng nghe hay là đang lắng nghe chương trình này, lắng nghe trên DVD, CD hoặc là xem trên DVD chương trình này, học hỏi lời Chúa, vẫn còn rất tha thiết với cuộc đời thế gian này, vẫn còn đang tìm cách để mà cung phụng cái thân xác này đây. Biết rằng cái thân thể này nó đang qua đi và nó sẽ chấm dứt. Thực tại đó không chối cãi được, thực tại đó nó đang đến. Và anh chị em có chạy cách mấy, chạy lối nào thì nó cũng sẽ chạm trán hay là đụng đầu với anh chị em thôi. Cái thực tại là cái cơ thể anh chị em nó đang qua đi và sẽ chấm dứt. Tất cả những gì chúng ta làm từ khi còn bé đến ngày hôm nay đó, khi còn là một em bé sơ sinh rồi được ông bà cha mẹ nuôi dưỡng, cho ăn mặc, ăn uống, ăn học, tất cả những thứ đó, rồi đến khi mình trưởng thành, mình tự lập được hay là tự giác hay là tự lo cho mình được, đến bây giờ tất cả, hầu hết thời gian và tâm trí chúng ta phải nói rằng chúng ta tìm cách để mà chúng ta cung phụng cái thân xác. con đường đó là như vậy. Và tôi rất là làm tiếc là bởi vì có nhiều người ngoài 60 rồi. Đúng lý ra khoảng chừng ngoài 40 hay là ngoài 30 là bắt đầu phải biết suy rồi. Nhưng mà ngoài 60 rồi vẫn còn đi tha thiết đi theo cái thân xác, gọi là nhục thể đó, đi theo cái nhục thể, cái thân xác để cung phụng cho cái thân xác mình. Trong khi đó không biết dưỡng thần, trong khi đó không biết nuôi dưỡng cái linh hồn của mình, là ôm ấp cư mang thần khí của Chúa trong mình. Đó là cái vấn đề của nhiều người. Và đây không phải là nói chung bố đũa ca nắm, nhưng mà nói riêng cụ thể và trực tiếp cho những người công giáo đạo dòng đạo gốc, những người có đạo đó, hay là những người tân tòng mới vào đạo. Chúng ta chưa có biết nuôi dưỡng hay là dưỡng thần, kính thưa anh chị em, vẫn còn rất tha thiết với cái thân thể, cái nhục thể nó đang qua đi, cái xác thịt nó đang qua đi. Khi nhìn các thầy, rồi tôi nói chuyện với một số người, cặp vợ chồng, chúng tôi đến Houston gọi tới, chị thì chị bị mất tiếng, như là câm không nói được. Người chồng, người đàn ông này rất tài, rất giỏi, trí thức, kinh nghiệm. Việt Nam, đi sang bên Âu Châu, ở tại nước Đức. Học hỏi như thế nào đó, vì nước Đức là một nước tư tưởng mà. Nước trí thức. Học hỏi làm sao á? Đạo dòng đạo gốc mà bất đức tin, bỏ đạo, không coi Chúa ra gì, không coi giáo hội hay là các linh mục ra gì hết. Ông không trở lại đạo. Chị, người có đạo, không có học cao nhưng mà có cái lòng đạo đức. Hằng ngày cầu nguyện, ăn chay hãm mình. Lúc đầu thì chị ăn chay, chị hãm mình một ngày thứ tư. Ngày thứ tư là ăn bánh mì, uống nước lọc thôi. Rồi sau này chị không phải như vậy nữa. Chị hy sinh, chị là nhịn đói cả luôn, suốt một ngày luôn. Nhưng mà chuyện lạ là khi mà chị làm như thế, không được linh hướng, không được phép của các đấng linh hướng hay là bề trên, câm luôn. Bởi vì nhịn đói nhiều quá rồi không có thức ăn, bào tử nó làm ra cái chất axit nhiều rồi nó lên tới cổ, cuống họng, axit nó đốt cháy luôn cả cuống họng, không nói được nữa. Hai vợ chồng lên gặp chúng tôi, ngồi chúng tôi lắng nghe, chúng tôi nói chuyện mà chúng tôi thấy rõ. Cũng có lẽ là ngoài 60 rồi nhưng mà vẫn còn cung phụng cái tôi của nhục thể, cái tôi của xác thịt. Cho dẫu anh chị em á, có những người đạo đức, đạo dòng đạo gốc, anh chị em hy sinh hãm mình phạt xác, ăn chay cầu nguyện bố thí, những điều đó đều tốt hết, nhưng mà không có được hướng dẫn. Đòi buộc Chúa phải lắng nghe tôi sẽ làm cái này nè, tôi tìm mọi cách á, tôi tìm mọi phương thế để làm sao Thiên Chúa phải làm theo ý của tôi. Bây giờ như thế này, tôi cầu nguyện Chúa không nghe, phải không? Chúa không nghe nhá. Chú không nhầm lời tôi chờ, tôi không thấy Chúa nhầm lời tôi. Thế giờ tôi sẽ ra, tôi dốc hết toàn lực của tôi để mà tôi phục vụ người nghèo. Bố thí cho người nghèo, phục vụ người nghèo. Mà cũng thấy Chúa chưa nghe nữa, thôi bây giờ tôi hãm mình. Và dùng cái phương thế là hãm mình, là ăn chay đó, để mà điều khiển Thiên Chúa. Vẫn tôi là chính yếu, tôi là trọng tâm. Cái tôi vẫn là trọng tâm. Và đến mức độ hãm mình hay là ăn chay, đến mức độ mà cái thân thể nó tiều tụy, nó tàn tạ, mất luôn tiếng nói luôn, câm luôn. Để mà làm gì? Để mà điều khiển Thiên Chúa. Điều đó, những cái điều mà chúng ta ăn chay hãm mình, cầu nguyện, bố thí là hành thiện, những điều đó tốt hết. Nhưng mà không thể dùng những cái việc tốt đó để mà điều khiển Thiên Chúa, hay là đòi buộc Thiên Chúa, ép buộc Thiên Chúa làm theo ý của mình. Vẫn có nhiều người công giáo nghĩ như vậy đó. Tưởng rằng tôi làm cái này cái kia cái nọ cho Chúa thì Chúa sẽ làm theo ý của tôi. Vẫn chưa thấy rõ mình chỉ là hư vô. Mình cũng sẽ ra đi, bởi vì mình đang qua đi, mình sẽ chấm dứt. Đây không phải là tiêu cực hay bi quan đâu, kính thưa anh chị em. Đây là thực tế nó như thế đó. Vẫn còn trông đợi cái gì ở thế gian này, hay là trong cái thân xác này, một cái vinh hoa, một cái gì đó, vinh danh, vinh dự gì đó. Vẫn tôn cái tôi, vẫn đặt cái tôi trên hết. cho dẫu làm việc đạo đức đi nữa, cho dẫu ăn chay hãm mình đi nữa, để nói lên một cái thực tại như thế này cho anh chị em thấy. Thực tại là như thế này, có rất là nhiều người đến đây đó, khi mà chúng tôi thấy khi mà được ơn lành, ơn này ơn nọ, thì tạ ơn Chúa vui mừng lắm, rất là vui mừng. Tốt, tạ ơn Chúa, Chúa chúc phúc cho những người nào vui mừng bởi vì được ơn Chúa. Nhưng mà hiếm tìm thấy được những người theo Chúa vì Chúa, chứ không phải theo Chúa vì ơn. Theo Chúa vì Chúa, chứ không phải là theo Chúa vì ơn. Bởi vì nếu mà anh chị em không được ơn nữa, thì anh chị em còn theo Chúa không? Hay là anh chị em phải chịu nhục? Không phải là chịu khổ, là chịu đau, chịu khổ, chịu nhục đâu. Chịu đau á, có thể những người, có những người có thể vẫn còn theo Chúa. Đau, con chạy đến Chúa, con cầu xin Chúa chữa cho con hết đau, hay hết bệnh. Nhưng mà khổ đó, cũng có người vì khổ mà chạy đến Chúa là chối Chúa. Chạy đến Chúa hoặc là chối Chúa. Nhưng mà bây giờ thử coi, anh chị em bị sỉ nhục. Bị sỉ nhục. Có nghĩa là đụng chạm, trực tiếp đụng chạm đến cái tôi của mình đó, cái tự ái của mình đó. Còn theo Chúa không? Anh chị em nhìn lên thập tự giá, anh chị em thấy Chúa Giê-xu như thế nào? Chịu nhục như thế nào? Nhưng mà dứt khoát, không bỏ sứ mệnh của mình, không bỏ ơn gọi của mình, hay là lệnh truyền của Thiên Chúa Cha ban cho. Cái vấn đề vẫn là con người, hay là chính bản thân tôi, anh chị em chúng ta xét lại đi. Anh chị em chúng ta không có yêu quý, trân quý sự thật. Cái thực tại nó như vậy đó. Và có những người đến gặp chúng tôi một trong hai thôi. Một là dội, ông cha này ông khó tính quá, hay là ông cha này ông hách dịch, hay là ông cha này như thế nào, kiêu ngạo. Bởi vì không yêu sự thật, không mến sự thật, không tha thiết với sự thật. Nhưng sự thật vẫn là chúng ta đang qua đi và chúng ta phải ra đi, chúng ta đang chấm dứt. Cái thân xác này đang chấm dứt, nhưng mà vẫn còn yêu mến cái gì đó, nó là hư vô, nó là không khí. Nó là phù hoa. Vẫn còn cái đó. Nói lên cái thực tại về con người của chúng ta. Mặc dù mình biết rõ, nhưng mà mình không chịu nhìn cho rõ để đối diện với thực tại đó. Biết rõ đó, biết rõ mình đang qua đi mà. Biết rõ đó, nhưng mà trong một ngày không chịu nhìn thấy. Để mà dưỡng thần thay vì nuôi thân, cung phụng cái thân thể, cái cơ thể, thân xác của mình. Đó là cái vấn đề. Vấn đề ông Thánh Phaolô, Ngài thấy. Và Đức Chúa Thánh Thần soi sáng cho Ngài thấy. Khi mà mình thấy cái sự hư luống của mình xảy đến, mình không muốn, nhưng mà đấng toàn năng bắt buộc, ép buộc, tạo thành đó, tức là vũ trụ và con người phải chịu dưới sự khống chế của sự hư luống đó. Bị khống chế, không chạy thoát được. Đường nào anh chị em chạy, anh chị em cũng phải đối diện, phải đập đầu vào trong cái sự hư luống đó. Có người chạy trốn, ở ngoài không được thì chạy trốn trong cái tư tưởng, hay là tưởng tượng ra, tìm cách, tìm thuốc men, hay là tìm thầy, hay là tìm một cái phương pháp nào để luyện, để tu luyện, tôi luyện để mà mình sống trường sinh, bất lão gì đó. Nhưng mà cũng chết là chết thôi à. Đó là cái thực tại. Cho đến khi nào anh chị em yêu quý sự thật, anh chị em nhìn thấy cái sự thật về thân phận của mình, thì chúng ta thấy như thế này. Thấy như thế nào? Thấy như thế này, như ông Thánh Phaolô. Sự thật là chỉ có một mình Thiên Chúa toàn hảo. Chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng toàn thiện. Chỉ có một mình Thiên Chúa là sự sống mà thôi. Còn tất cả tạo thành, cho dẫu là thiên thần, Satan, hay là tất cả những gì trong vũ trụ này, vạn vật trên mặt địa cầu này, không có sự sống. Sự sống đều lệ thuộc vào Thiên Chúa thôi. Không có một cái gì toàn hảo hay là toàn thiện trên thế gian này, hay là trong vũ trụ, trong tạo thành cả. Bởi vì tất cả mọi sự đều hư luống, đều phải qua đi. Để thấy như thế này, đây tôi nói một cách thực tế cho anh chị em. Có lúc chúng ta đầy, chúng ta dư, và chúng ta có lúc thiếu, chúng ta khiếm khuyết. Đầy dư hay là khiếm khuyết. Con người như vậy đó. Có lúc chúng ta thiếu thì chúng ta đi tìm tòi, tìm cách để mà làm cho mình được đầy. Khi mà anh chị em đầy dư, anh chị em biết gì? Anh chị em phải giải tỏa. lúc nào cũng vậy, không bao giờ mà đủ hết, không biết đủ, không có chỗ đủ, gọi là tự biết đủ đó. Chúng ta đói chúng ta phải tìm ăn, khát phải tìm uống thôi. Ăn xong rồi đói lại, khát xong rồi uống xong á thì khát lại thôi. Một là dư, hai là thiếu. Con người như vậy là con người khiếm khuyết. Con người khiếm khuyết, con người bất toàn, bất hảo. Không phải là toàn hảo hay là tuyệt hảo như Thiên Chúa đó. Đó là cái vấn đề của tôi và của anh chị em. Và suốt cả cuộc đời mình cũng vậy, cho đến lúc á mà anh chị em thấy cái tuổi đời đó, hay cái thời gian, cái luật bào mòn của thời gian hay là cái tuổi đời nó bào mình. Bào cái thân thể của mình, bào cái trí khôn của mình. Rồi đến khi anh chị em phải đối diện, không còn chạy đâu được nữa hết á. Không chạy trong trí khôn và trí thức được nữa. Cũng không chạy ra ngoài đời được nữa. Chỉ còn ngồi một chỗ là có thể ngồi trên chiếc xe lăn hay nằm trên giường bệnh đó. Phải đối diện với cái thực tại đó. Thì lúc đó đó mới khôn. Nhưng mà tại sao không chịu khôn ngoan ngay bây giờ đi? Tại sao không ngay bây giờ nè, khôn ngoan liền tức khắc đi? Phải chờ đến lúc mà anh chị em nằm trên giường đó thì mới tỉnh ngộ hay sao? Đến khi mà mình, cái cơ thể mình đau, cái lòng mình nó thấy cô đơn bởi vì không còn ai tha thiết hay là đến thông cảm, đối thoại, lắng nghe mình nữa. Và ai nấy cũng vậy, anh chị em biết là chúng ta, mỗi một con người là tự nhiên tự động á, là theo cái luật tự nhiên chúng ta cô độc, tự nhiên thôi. Do đó có cái nỗi khao khát là khát vọng để mà đối thoại là tương thông. Có người khác, đi tìm người khác, con người như vậy đó, tìm người khác để mà thông cảm với mình, tương thông với nhau. Nhưng mà để một mình đó, cái nữa anh chị em thấy như chúng ta thiếu cái gì đó. Con người không thể nào mà một mình được Thiên Chúa truyền phán như vậy mà. Từ đầu từ nguyên thủy Thiên Chúa nói rằng con người không thể ở một mình, và vì vậy Thiên Chúa đã dựng nên cho con người, lấy từ khúc sườn của Adam ra để mà lắp thịt vào để có một cái người gọi là đương đối. Người nội trợ đương đối là Eva đó, là người đàn bà đó. Con người không thể ở một mình được, đó là lời của Chúa mà. Tự động tự nhiên trong cái luật thiên nhiên đó, con người tự cô độc rồi. Do đó phải có cái mối liên hệ như thế nào đó. Anh chị em chờ cho đến lúc nào anh chị em mới tỉnh ngộ để thấy rằng không có Chúa, chúng ta chỉ là zero, hư vô. Cho đến khi nào chúng ta nhìn nhận hay là chúng ta nhận thức được mình không phải là tất cả, mình không phải là trung tâm. Ông Thánh Phao-lô trước khi là tông đồ, khi còn là một tên khủng bố đó, vẫn nghĩ rằng lòng và trí tôi đó, trí thì đầy luật Chúa, lòng thì đầy cái bầu nhiệt huyết là máu nóng để mà giữ luật của Chúa, bắt ép người ta giữ luật của Chúa. Lúc mà ông đầy ắp á, ông vẫn nghĩ ông là trung tâm của vũ trụ, ông phải thế thiên hành đạo, ông phải dùng quyền và dùng luật, vũ lực để mà hành đạo, để mà bắt ép người ta theo đạo, và thậm chí là giết biết bao nhiêu người công giáo. Bởi vì Sao-lô, người thanh niên khủng bố đó, đằng đằng sát khí đó, kính thưa anh chị em, vẫn coi mình là trung tâm của vũ trụ. Mặc dầu nắm lời Chúa trong tay, nắm quyền của đạo Do Thái trong tay, nhưng mà không phải Chúa là chủ, là Chúa là trung tâm. Sao-lô vẫn là trung tâm. Nhân danh Chúa tôi đi giết người, nhân danh Chúa đi khủng bố người ta, nhân danh Chúa để mà bắt người ta tống tù rồi ném đá cho chết, như là Stefano, trường hợp của Stefano, vị tử đạo đầu tiên đó. Sao-lô không thấy lúc đó, cho đến khi gặp được Chúa Giê-xu thì thấy mình chỉ là một tôi tớ vô dụng. Thấy cái sự hư luống của con người và thấy cái sự quằn quại rinh xiết của tạo thành và của chính ông đó, của chính Thánh Phao-lô tông đồ đó, để nói rằng ai sẽ cứu tôi? Chúng ta đã học đoạn đó rồi. Ai sẽ cứu tôi khỏi cái xác chết dở này? Tạ ơn Thiên Chúa có Đức Giê-xu Kitô. Phao-lô luôn luôn ở trong cái thực tại là mình đang qua đi, cái cơ thể của Phao-lô đang phải chấm dứt. Và vì vậy thấy mình không có cái khả năng, không có còn có cái khả năng để mà tự cứu mình, thì ông chỉ có một niềm hy vọng thôi. Đặt trót niềm hy vọng là gì? Đặt trót niềm hy vọng vào đối tượng duy nhất là Chúa Giêsu Kitô. Và ông nắm chắc được trong lòng, ông nắm chắc được trong lòng, xác tín xác quyết được, chỉ có mình Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô mới cứu được thôi. Chúng ta đọc lại đoạn Thánh Kinh này, đoạn này đoạn 8 câu 18 đến câu 27 đó, là hy vọng, là hứa hy vọng vinh quang, là chỗ này đây. Hy vọng là gì? Hy vọng là như thế này, là mình không có, mình thấy mình thiếu, mình thấy mình khiếm khuyết, mình thấy mình hư luống, mình thấy mình là hư vô. Mình không thể cứu mình được. Và anh chị em chúng ta, những người đến đây hay là những người lắng nghe lời Chúa hôm nay đó cũng vậy. Nếu anh chị em thấy anh chị em thiếu, anh chị em đang khiếm khuyết, anh chị em đang có một cái nỗi khổ, là nỗi sầu nào đó, ưu phiền nào đó. Nếu mà anh chị em cảm thấy anh chị em thoải mái, sung túc, là rất là hạnh phúc đối với cuộc đời này rồi đó, thì lời Chúa hôm nay không có ảnh hưởng gì đến anh chị em được. Đối với anh chị em đã thấy hạnh phúc với đời này rồi, có cơm ăn, áo mặc, có nhà ở, có vợ hiền, con ngoan, tất cả những cái thứ đó, anh chị em đã hạnh phúc rồi, thì lời này không có ý nghĩa gì đối với anh chị em. Nhưng mà những người nào thực sự thấy được thực tại hay là sự thật về chính mình đó, về cuộc đời của mình đang hư luống đó, thì chúng ta có thể đồng cảm được, đồng cảm được với ông Thánh Phao-lô, mới hiểu thế nào là hy vọng. Để mà chúng ta đi vào trong thần khí của Chúa Giêsu Kitô, và nhờ thần khí, ông Thánh Phao-lô gọi là kẻ hưởng khai ân thần khí. Kẻ hưởng khai ân thần khí. Thần khí đến để chúng ta tỉnh ngộ, chúng ta thấy rõ mình là gì, thân phận mình là gì. Đang hư luống mà. Để rồi chúng ta trông đợi, chúng ta có cái niềm hy vọng nơi Chúa. Và biết rằng Chúa là đấng cứu độ tôi. Chúa đang cứu độ tôi. Chúa sẽ vực tôi ra khỏi cái sự tâm tối, hư luống ngay bây giờ đây. Lời Chúa đơn sơ lắm, lời Chúa không có lòng vòng quanh co. Không có lòng vòng quanh co. Anh chị em nghe, anh chị em đón nhận, không thì thôi. Chỉ có một lối thôi. Một là Chúa. Hai là đời này với cái xác thịt, với cái nhục thể nó đang qua đi. Tôi trở lại với thực tại và với thực tế với anh chị em. Anh chị em xét lại xem. Xét lại xem đi. Anh chị em thật sự đang muốn cái gì? Muốn là chúng ta phải có sự thiếu thốn. Khi mà chúng ta muốn cái gì đó, thì chúng ta ý thức rằng mình đang thiếu một cái gì đó. Tôi muốn sức khỏe bởi vì tôi bệnh. Tôi muốn bình an bởi vì tôi bất an. Tôi muốn được tự do bởi vì tôi đang bị ràng buộc. Tôi đang bị khống chế bởi một cái loại tà khí nào đó. Khi anh chị em đặt cái câu hỏi tôi muốn cái gì đó, thì mình phải nhìn nhận rằng mình đang thiếu một cái gì đó. Và cái điều tôi muốn á, hiển nhiên là cho tôi thôi. Và điều đó không có gì sai, chẳng có gì xấu cả. Bởi mình thấy thiếu mà, như đói tôi phải ăn thôi. Không phải là ích kỷ đâu. Tôi muốn cái gì? Gọi là nỗi khát vọng đó. Cái từ khác là khát vọng đó. Vọng là đợi hay là mong muốn, mong đợi đó. Khát mà đợi đó. Ở trong mình. Chúng ta xác định lại chúng ta đang muốn cái gì, chúng ta đang khát vọng cái gì. Để làm gì? Để nhận định và nhận thức được, chúng ta phải nuôi cái nỗi khát vọng mình với cái loại thức ăn nào, lương thực nào. Anh chị em có cái nỗi khát vọng đó trong cơ thể của mình, trong cái ý tưởng của mình, hay là trong linh hồn của mình? Anh chị em có nỗi khát vọng là cái muốn nào đây? Vẫn trở lại với thực tại để anh chị em thấy. Hôm nay tôi nhìn lại thì tôi thấy như thế này. Cuộc đời đó, Chúa cho mình vào trong quả địa cầu này, trên mặt đất này, sống trên mặt đất này một cái thời gian. Bắt đầu là một trẻ sơ sinh, thì bao nhiêu cái nỗi khát vọng của chúng ta lấy, chúng ta múc lấy, chúng ta hút lấy sự sống của vạn vật vũ trụ. Rồi đến một cái thời điểm nào đó, một cái giai đoạn nào đó, kính thưa anh chị em, anh chị em phải trả lại thôi. Hồn thì mình phải trả lại cho Chúa, xác thì mình phải trả lại cho quả địa cầu, cho đất này nè. Và anh chị em, những người nào qua cái tuổi, đã sống qua cái tuổi gọi là tuổi tuổi lên đồi rồi xuống đồi, xuống dốc đó, qua cái tuổi đó rồi đó, thì anh chị em sẽ thấy mình đang xuống, rồi đang xuống dốc, nhưng mà không phải xuống tới tận đáy vực thẳm đâu, xuống luôn lòng đất đó, trả lại cái xác này cho lòng đất đó. Thực tại vẫn là thực tại, dù muốn hay không vẫn là thực tại, chấp nhận hay không vẫn là thực tại. Cái xác của tôi, đất đang đòi lại. Tôi lấy được cái gì từ nơi quả địa cầu này, tôi cũng phải trả lại thôi. Và cái hồn của tôi, Chúa đang đòi lại. Để đặt vấn đề cho anh chị em, để anh chị em thấy anh chị em có nỗi khát vọng nào, anh chị em đang muốn cái gì. Lòng chúng ta hướng về đâu, thì kho tàng ở đó. Kho tàng ở đâu, lòng chúng ta hướng về đó. Chúa nói mà, Chúa Giêsu nói như vậy. Đây gọi là thánh thư tin mừng là như thế đó. Cái niềm hy vọng của mình, khát vọng của chúng ta ở đâu? Anh chị em muốn cái gì? Trả lời cho bản thân mình, đừng trả lời cho người khác. Đừng có thoái thác hay là thối thoái đi. Thẳng thắn, thành thật với mình, đừng có dối mình nữa. Để xét lại, chúng ta có cái niềm hy vọng hay nỗi khát vọng của mình là gì? Tôi về Cali để mà tôi đi chợ buôn xa. Tôi về Cali để đi ăn các nhà hàng. Tôi về Cali để mà tôi đi coi văn nghệ ha. Có đủ thứ khát vọng đó. Nhưng mà thiếu một điều. Có thỏa mãn hết đi tất cả rồi, nỗi khát vọng nó cũng trở lại. Thỏa mãn cách mấy đi nữa cũng trở lại. Rồi mình cũng phải trả lại cái thân xác mình cho đất thôi. Cuối cùng là chỗ này. Tôi thấy tất cả mọi sự nó qua đi, và anh chị em cũng có thể, hy vọng anh chị em cũng thấy tất cả mọi sự phải qua đi và đang chấm dứt. Tại sao không bắt đầu từ ngay bây giờ? Luôn luôn chúng ta có cái cơ hội để chúng ta bắt đầu lại mà. Cứ mỗi một hơi thở, thở ra đó, anh chị em thấy, mỗi một cái hơi thở ra của chúng ta đó, là chúng ta có cơ hội lại, để bắt đầu lại một hơi thở mới. Phải không? Tại sao mình không đặt cái quá khứ, khứ là đi, quá là qua. Quá khứ có nghĩa là qua đi. Cái tiếng Việt Nam mình á, chữ nho đó, quá khứ có nghĩa là qua đi. Chữ nôm gọi là qua đi. Chữ nho là quá khứ. Cái gì nó qua đi á, tại sao mình không cho nó qua đi, cho nó chết đi? Cái khổ của mình đến là bởi vì mình không chịu cho quá khứ qua đi. Cứ khổ hoài, và chúng ta không ý thức được rằng chúng ta phải bắt đầu lại. Cái vấn đề cái chỗ này, cái vấn đề của nỗi khổ của chúng ta, và chúng ta thất vọng là chúng ta tuyệt vọng ở cái chỗ này đây. Cứ nghĩ rằng á, những cái sự thất bại trong quá khứ của tôi, cái chuyện nó đã qua đi rồi đó, nó sẽ lặp lại trong hiện tại, và trong tương lai nó cũng phải như thế nữa. Con người cứ sống trong quá khứ, cho nên cái thất bại, cái nỗi khổ nó cứ kéo dài từ trong hôm qua đến hôm nay, rồi kéo đến ngày mai. Mà nó chưa đến ngày mai, lòng mình vẫn lo, vẫn sợ. không ý thức cái thực tại là mình bất cứ cái hơi thở nào mà thở ra đó chúng ta chết. Và chúng ta có được cái cơ hội, Chúa vẫn cho cơ hội khi mà Chúa thổi hơi vào là anh chị em được bắt đầu lại trong giờ phút này, trong hiện tại. Thiên đàng trong hiện tại là chỗ này đây. Ý thức rằng mỗi một hiện tại đó, hay là mỗi một hơi thở ra đó, là chúng ta được quyền bắt đầu lại. Bắt đầu lại không phải như quá khứ, những chuyện qua đi, nhưng mà bắt đầu lại với ai? Với tôi là chính, là chủ, là trọng tâm. Tôi bắt đầu lại với nguồn sống của tôi, thần khí thánh, Đức Chúa Trời, ngôi ba. Bắt đầu lại như vậy đó. Cứ mỗi một hơi thở ra là được cơ hội bắt đầu lại. Cho đến khi nào Chúa nắm luôn cái hơi thở ra anh chị em, Chúa kéo hồn anh chị em ra khỏi cái xác này từ đỉnh đầu nè, kéo ra. Chúa kéo ra, Chúa nắm trong tay á, Chúa kéo ra cho đến khi mà đến trước thiên tòa của Chúa Giêsu, Chúa phán xét mình. Bây giờ còn cơ hội bắt đầu lại, cứ mỗi một hơi thở là bắt đầu lại. Anh chị em đặt lại vấn đề cái nỗi khát vọng hay là cái ước muốn của mình, ý muốn của mình là gì? Đặt lại vấn đề. Thì chúng ta bắt đầu thấy lại tất cả mọi sự và chỉ có một điều duy nhất làm cho mình được hạnh phúc mà thôi. Không phải thế gian này. Không phải thế gian này, tuyệt đối không phải thế gian này. Hay là những ước muốn về thế gian, về thọ tạo. Chỉ có một mình Thiên Chúa và thần khí Chúa trong ta. Như Thánh Thomas Aquino nói. Thánh Thomas Aquino nói như thế này: yêu mến Chúa, yêu mến Chúa tốt hơn là nhận biết Chúa. Có rất nhiều người Công giáo nhận biết Chúa đó, nhận Chúa đó, nhưng mà chưa thật sự yêu mến Chúa. Tôi có đặt câu hỏi này cho cái người đàn ông mà bỏ đức tin Công giáo đó. Tôi đặt câu hỏi cho bản thân mình hàng ngày và cho anh chị em trả lời thật. Anh chị em và tất cả chúng ta có thật lòng yêu mến Chúa hết lòng, hết dạ, linh hồn, trí khôn, sức lực của mình hay không? Có người trả lời liền nó cắt: có, thưa cha có. Sau 22 năm đi theo Chúa mình vẫn thấy mình chưa. Mà có nhiều người đã cảm thấy mình đã yêu mến Chúa hết lòng, hết dạ, hết linh hồn, trí khôn. Tôi cũng lấy làm lạ, không biết những con người này có tự dối lòng mình hay là thực sự là thánh hay không. Nếu mà đã yêu mến Chúa như vậy đó là thánh sống rồi. Đang là hiện thân của Chúa trên thế gian này. Cái người đàn ông nói có liền nữa khác. Nói như vậy, nếu mà anh chị em nghĩ rằng mình là người yêu mến Chúa hết lòng, hết dạ, hết lòng trí khôn, hết linh hồn trí khôn của mình đó, thì có bao giờ phạm tội không? Có cha, con có phạm tội. Nếu mà phạm tội thì làm sao có thể nói rằng anh yêu mến Chúa hết lòng, hết dạ, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực? Ngoại trừ trường hợp á, là mình chối bỏ đi không có tội lỗi trên thế gian này thôi. Không thấy có xưng tội, không thấy có tội gì cả để mà xưng. Có buồn ngại không? Có thờ ngũ tượng không? Có cư tinh Chúa Trời vô cớ không? Có giữ lễ Chúa Nhật không? Có học thánh kinh không? Có đi nhà thờ hành thiện không? Không có. Nhưng mà vẫn cho rằng mình không có tội. Vẫn cho rằng mình yêu mến Chúa hết lòng. Ông Thánh Thomas Aquino nói rằng nhận biết Chúa tốt đó, nhưng mà không tốt bằng, không có phước bằng, không có tốt phúc bằng yêu mến Chúa. Còn Ngài nói thêm một câu nữa, Ngài thòng thêm một câu nữa: hiểu biết sự vật tốt hơn là yêu mến sự vật. Những cái gì anh chị em đang có đó, chúng ta xét lại xem anh chị em có yêu mến của cải, danh vọng, tiền tài, chức vị, quyền lực hay là quyền thế gì đó, hay là một cái gì mình đang có, một cái tài cán hay là cái kiến thức, cái kinh nghiệm của mình, một lý tưởng của mình. Mình yêu mến sự vật làm cho mình khổ. Ông Thánh Thomas Aquino nói rằng hiểu biết sự vật tốt hơn là yêu mến sự vật. Khi mà anh chị em yêu mến một cái gì đó thì anh chị em là gì? Anh chị em là nô lệ. Và ông Thánh Phaolô sẵn sàng làm nô lệ Chúa Giêsu Kitô bởi vì yêu mến Thiên Chúa mà. Còn nếu mà anh chị em vẫn yêu mến cái tự ái, cái danh dự hay là cái thể diện của mình, hay là cái tài cán của mình, anh chị em vẫn là nô lệ cho nó. Hay là nói trắng ra, hay là nói thật, nói thẳng, nghe cái tiền mà anh chị em có trong túi, anh chị em vẫn yêu mến nó đó, thì anh chị em là nô lệ của nó. Nhưng mà anh chị em nhận biết hay là hiểu biết nó, thì anh chị em là chủ nó. Hiểu biết nó, rồi nó không thuộc về mình, nó sẽ ra đi, nó sẽ qua đi, nó đang qua đi. Tốt hơn, phúc hơn. Để phân biệt, để nhận định, để xác định rồi xác quyết, chọn lựa cho mình một cái đối tượng. Niềm hy vọng của tôi là ở đâu? Phải ra đi thôi, phải qua đi thôi. Niềm hy vọng của tôi là ở đâu? Chúa. Thánh Phaolô nói như vậy. Niềm hy vọng vinh quang là sự hiện diện của Thiên Chúa tối cao nơi mình. Thế thì đưa đến một cái điểm là ngay bây giờ đó, ai, tôi thiết nghĩ rằng không phải tất cả những ai nghe lời Chúa ngày hôm nay á đều hiểu nổi hay là hiểu hết, hay là thấu suốt, thấu triệt. Nhưng mà anh chị em hiểu được phần nào đó, thì anh em chọn lựa. Anh em chọn lựa. Có nghĩa là từ giây phút này nè, chúng ta chọn lựa trả nợ cho Chúa. Có nghĩa là chúng ta chọn lựa không phải là làm ơn cho Chúa nữa, hay là bố thí cho Chúa, hành thiện cho Chúa, để mà làm sáng danh Chúa. Không. Từ ngày hôm nay, giờ phút này nè, chúng ta trả nợ. Bởi vì những cái nợ mà chúng ta mang á, vì những lần Chúa ban cho, chúng ta không trả đời này thì đời sau chúng ta phải trả thôi. Nhưng chúng ta đã tước đoạt, chúng ta lạm dụng, chúng ta lợi dụng ơn lành của Chúa, không trả ngay bây giờ, không trả trong đời này thì đời sau phải trả. Chúng ta chọn, chúng ta trả. Không hết đâu, nhưng mà bắt đầu từ ngay bây giờ trả như thế nào. Chúng tôi thấy rõ, có những người đến nói với chúng tôi như thế này: thấy những cái công việc làm ở nhà dòng Chúa Thế nhiều và có nhiều người được hưởng ơn. Nhưng mà chúng tôi nhìn thấy rõ rệt là mình mang nợ Chúa quá nhiều, mình chưa trả cho hết, cho xong, cho đủ, vẫn còn nhiều điều phải trả nợ cho Chúa. Và lấy hết cả cái mạng sống này, máu huyết trong cơ thể, tất cả mọi sự không trả hết cho Chúa được, phải trả cho Chúa. Cho đến khi nào hơi thở ra khỏi thân xác này thôi, phải trả nợ cho Chúa. Thì lúc đó đó, khi mà anh chị em có cái tư tưởng, cái thái độ, tất cả mọi việc anh chị em làm, mọi lời anh chị em nói, mọi ý tưởng, ý nghĩ, ý muốn của anh chị em đều phải quy về Chúa và trả nợ Chúa đó, thì anh chị em không có tha thiết hay có dính bén gì với những sự đời, thế gian nữa. Người ta có chê, người ta có khen, người ta có sỉ nhục, người ta có cái gì đi nữa, không có lý, không có ý nghĩa gì cả. Chỉ có một đường thôi, tất cả mọi sự tôi làm, giống như ông Thánh Phaolô nói, tôi làm là bởi vì Chúa. Tất cả mọi sự, nhưng ông Thánh Phaolô nói rằng là tôi không có rao giảng chính bản thân tôi, mà tôi là giảng Chúa Giêsu Kitô. Và phần tôi là đầy tớ, là nô lệ của anh chị em. Ông Thánh Phaolô nói như vậy đó. Trả nợ cho Chúa, cái tinh thần đó đó. Thì anh chị em sẽ thấy không có gì đáng làm cho mình khổ nữa, bởi vì mình mắc nợ mà. Khổ hay là nhục đến, ngay cả chết đến cũng không có còn cái ý nghĩa gọi là không đáng. Không đáng là gì? Thánh Phaolô xác quyết như vậy. Không đáng là gì so với cái sự hiện diện của Thiên Chúa, với vinh quang của Thiên Chúa. Là như vậy đó. Và cái chuyện mà chúng ta cam chịu khổ là chịu, gọi là bằng lòng chịu khổ đó, đi vào trong cái lò nung với Chúa, chuyện hiển nhiên, tự nhiên thôi. Tôi cầu nguyện và tôi hy vọng anh chị em đón nhận được lời của Chúa hôm nay. Thì chúng ta ý thức mình là gì, mình là ai, chúng ta đến với Chúa. Khi mà chúng ta làm như vậy đó, thì một lần nữa chuyện lạ xảy ra. Chúa giải quyết hết tất cả mọi vấn đề. Bởi vì bây giờ mình không thuộc về mình nữa. Ngay cả tội của anh chị em, tội mà anh chị em cố tình phạm đó. Những cái lỗi là những cái thói quen xấu, những cái tật của anh chị em á, anh chị em dồn hết cho Chúa, trút hết cho Chúa. Chúa gánh hết và Chúa nói tội của con á, ta vác trong thân ta, ta mang trong mình ta. Để làm gì? Để cương mang con, để nuôi dưỡng con, dưỡng thần đó, để cho cái hồn của anh chị em bây giờ đó, không phải là cái hồn của chúng ta đang được bao bọc bởi cái xác thịt này. Cái hồn của anh chị em được bao bọc bởi thần khí thánh của Chúa. Anh chị em có thấy không? Điểm này điểm quan trọng. Có nghĩa là khi còn là một thai nhi thai bào á, thì anh chị em được ở trong bụng mẹ, trong cung lòng của người mẹ đó. Có nghĩa là anh chị em được bao trùm bao bọc, cái hồn của anh chị em được bao trùm bao bọc trong cái thân xác của người mẹ. Rồi người mẹ chia sẻ cái thân xác, cái nhục thể của người mẹ cho anh chị em. Bây giờ anh chị em có cái thân xác là của người mẹ, người cha cho mình đó. Thì lúc đó là anh chị em được cưu mang. Và trong quả địa cầu này, trên mặt đất này, anh chị em cũng đang được cưu mang với cái sức sống của quả địa cầu, với thức ăn, nước uống của quả địa cầu này. Nhưng mà vẫn là những gì đang hư luống qua đi. Cho đến khi nào anh chị em dâng hồn, dâng hết tất cả mọi sự, dâng hết tội lỗi của mình cho Chúa, phó thác cho Chúa, trút hết cho Chúa, trao cho Chúa hoàn toàn đó, thì khai ân thần khí là cái chỗ này. Thần khí sẽ chụp lấy linh hồn của anh chị em. Thần khí trở nên giống như cái nước trong cái bụng mẹ đó, bao trùm là cái nước mà cái gọi là chất dinh dưỡng á, nuôi dưỡng linh hồn của anh chị em, cái là dưỡng thần. Dưỡng thần cái chỗ đó. Không phải tôi dưỡng, tôi dưỡng cái thần của tôi, mà chính Đức Chúa Trời dưỡng cái linh hồn tôi. Và bắt đầu từ ngay bây giờ cho đến khi chúng ta ra khỏi đời này á, thì chúng ta đã có ở trong thần khí rồi, thì thần khí nắm cái hồn chúng ta đi thẳng vào trong con tim của Chúa. Chúng ta ở trong con tim của Chúa rồi. Tôi hy vọng và tôi tiếp tục cầu nguyện để anh chị em đón nhận được những lời chân lý này. Không phải ai cũng hiểu được hay là nhận thức được đâu. Chúng ta cầu xin trước Chúa Thánh Thần cho hiểu được. Ít nhất có một điểm anh chị em thấy được, đó là cái tôi anh chị em khác với lại cái thân xác. Tôi nói lại lần nữa cho anh chị em thấy. Anh chị em biết được có cái linh hồn. Mình có linh hồn bởi vì mình có cái tôi đó. Cái tôi đó được cái thân xác mình bao trùm, cưu mang, gìn giữ. Cái tôi đó, cái tôi của anh chị em bây giờ trao phó cho Chúa, để cho thần khí Chúa chiếm hữu, chiếm lấy, bao trùm, bao phủ. Thì tất cả những cái vấn đề của thân xác, của người đời hay là của thế gian này, nhẹ hết, coi nhẹ hết. Nó không phải là vấn đề chính hay là lớn. Ngay cả ma quỷ, tà khí nó tới cũng không phải là lớn. Tại vì nó gặp một con người đã được thần khí bao trùm, bao phủ rồi. Nó không làm gì được hết. Ngoại trừ trường hợp anh chị em chọn lựa, anh chị em chọn vẫn yêu mến, tha thiết với cái xác gọi là nhục thể này, với cái đời này, thì trước sau gì á, thần khí, tà khí đó hay là ma quỷ nó cũng bao trùm anh chị em. Anh chị em không thoát khỏi cái tầm tay hay là cái nanh vuốt của ma quỷ đâu. Cho đến khi anh chị em chọn trao cho Chúa hồn của mình, tức là cái tôi của anh chị em.
Trên chân
Thánh thư tin mừng. Thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, giáo hội Công giáo La Mã, đoạn 8, câu 22 đến câu 27. Bởi chưng ta biết tất cả tạo thành cùng nhau rên xiết, cùng nhau quằn quại ở cử cho đến bây giờ, nhưng không chỉ có nó, song cả ta nữa, những kẻ hưởng khai ân của thần khí, ta cũng rên xiết nơi mình ta trong đời phúc nghĩa tử, sự cứu chuộc thân xác ta. Vì ơn cứu thoát đã đến cho ta như một hy vọng mà thấy được thì hết là hy vọng. Vì điều thấy được ai nào còn hy vọng nữa? Nhưng nếu thực ta hy vọng điều ta không thấy thì ta kiên nhẫn đợi trông. Cũng vậy, thần khí đỡ đần tình cảnh yếu hèn của ta. Vì cầu xin thế nào cho phải ta nào có biết. Song chính thần khí chuyển cầu cho ta bằng những tiếng rên khôn tả. Nhưng đấng dò thấu lòng dạ, biết hứng của thần khí, người biết thần khí chuyển cầu cho ta, cho các thánh rập theo ý Thiên Chúa. Đoạn thánh kinh này có một cái tựa đề là hy vọng vinh quang. Và vinh quang chúng ta đã học đó là sự hiện diện của Thiên Chúa. Vinh quang này là gì? Như hôm thứ hai chúng ta đã học, chúng ta đã biết. Vinh quang đó là chúng ta được cư mang trong thần khí thánh. Ai nấy trên thế gian này cũng được cư mang trong dạ mẹ. Và trong cung lòng của người mẹ thì chúng ta biết chúng ta ở trong nước mà. Người Việt Nam gọi là trứng nước, phải không? Trứng nước. Ở trong đó đó, cư mang 9 tháng 10 ngày. Bây giờ đến lúc chúng ta được cư mang không phải là trong chỉ có nước mà thôi, hay trong trứng nước, mà chúng ta được cư mang trong thần khí thánh. Chúa Giêsu đến và Chúa Giêsu thanh tẩy trong nước và thần khí. Nước và thần khí. Và chúng ta đã vào trong thần khí học. Và chúng ta đi sâu hơn nữa trong thần khí học. Và đây, thần khí này không phải là một điều trừu tượng. Chúng ta tưởng tượng ra hay là xa vời. Thần khí này là thực tại. Ít có ai chịu khó lắng động để mà nghiệm cảm được thực tại đó. Chúa ban cho những người Công giáo, bởi vì Thiên Chúa đã khai ân thần khí trong chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta bước sâu vào trong cái thực tại của thần khí này. Hôm thứ hai chúng tôi có nói với anh chị em chúng ta, những người Công giáo đó, đang được cưu mang trong thần khí. Cái đời sống tạm bợ ở thế gian này, cái đời sống anh chị em đang có trong cái thân xác anh chị em đây, đời sống này đây đó, nó đang qua đi, gọi là quá khứ, nó đang qua đi. Giống như em bé trong bụng mẹ không thể nào ở hoài, ở mãi được. Anh chị em có bao giờ nghe người nào mang thai 14 tháng không? Có ai mang thai 12 tháng một năm không? Có ai không? Có ai mang thai 11 tháng không? Chưa bao giờ nghe hả? Thế mà tôi cứ nghe bên Việt Nam gọi sang, có người nói rằng đi đến đâu một cái núi gì đó linh thiêng lắm, biển Đức không biết đâu đó, tôi không hiểu. Nói rằng đến gặp có một vị sư hay là thầy gì đó bảo rằng Chúa ban cho mang thai rồi. Cái chị này chỉ có là mang thai rồi, mà cái thai thì nó bụng không bự ra, nó không phình ra, 12 tháng rồi mà cứ nói mang thai. Đi đến gặp ai đó không biết, tôi không biết có phải là hư thực như thế nào, mà rất là tin. Nói rằng là phải mang thai đến 3 năm thì mới đẻ con được. Có chuyện đó xảy ra không? Tôi không hiểu tại làm sao mà có người tin như vậy, cũng lấy làm lạ đó. Mà có, chuyện này có chứ không phải không có đâu. Cái vấn đề là anh chị em đặt cái niềm hy vọng, cái niềm tin của anh chị em vào một cái đối tượng nào đó người ta nói. Và chúng ta nghe, chúng ta tin. Nhưng mà thực tế kết quả thì không như thật, không như lời người ta nói, nhưng mà vẫn cố là ngoan cố tin như thế đó. Tôi gặp trường hợp này không phải là lần đầu tiên đâu. Tôi lấy làm lạ lắm, tại sao mà những người Công giáo lại cuồng tín như vậy. Có một cái bè rối tên là, cái tên tiếng Anh nó gọi là fideism. Fideism á là sao? Tức là tin vào Thiên Chúa nhưng mà không có cần khoa học, không có cần chứng minh, không có cần xác nghiệm hay là không có cần xác nhận, nhờ khoa học. Mà đó là một bè rối. Những người Công giáo nào đến cầu khẩn cùng Thiên Chúa mà nghe phán một lời đó, là chúng ta tin, chúng ta tin hết lòng đó, mà nó không xảy ra đó, mà cái lời đó có thể là lời nó ngược lại với luật tự nhiên và thiên nhiên, thì anh chị em tin đó, anh chị em lạc đạo rồi đó nha. Lạc đạo đó. Người Công giáo không phải như vậy. Chúng ta biết rằng tất cả những gì Chúa làm, thánh ý của Thiên Chúa luôn luôn là nền tảng của luật thiên nhiên và tự nhiên. Bởi vậy luật Thiên Chúa không bao giờ đi ngược lại với luật thiên nhiên và tự nhiên. Chỉ có khi nào mà Chúa muốn thì đi trên hay là vượt ngoài luật thiên nhiên và tự nhiên thôi, chứ không bao giờ đi ngược lại đâu. Bởi vậy khi mà anh chị em nghe một cái gì đó mà người ta nói giống như là mê tín dị đoan đó, ngay cả trong giáo hội nữa, có những người hay gọi là bói thánh kinh. Có nghe nói bói thánh kinh không? Cứ mở thánh kinh ra, bây giờ con không biết con chọn lựa như thế nào, con mở ra một cái trang nào đó mà Chúa nói một cái đó, trong thánh kinh con đọc câu nào thì con làm theo như vậy. Nguy hiểm lắm. Có những người như thế đó là đọc thánh kinh theo nghĩa đen mà không có hiểu có cái nghĩa huyền bí, nghĩa luân lý, hay là một cái nghĩa nữa là nghĩa bóng đó. Nghĩa mà gọi là nghĩa dẫn dụ hay là ẩn dụ đó, nghĩa bóng. Cứ đọc, ví dụ như bây giờ tôi không biết là tôi có nên đầu tư vào thị trường chứng khoán hay không, phải không? Rồi không biết làm sao, nói với các cha không biết, rồi về nhà mở thánh kinh ra, mở ra cái câu, lấy cái câu đó ra, nói Chúa muốn đó, là cho rằng Chúa muốn, nhưng mà không, chưa chắc đâu. Có những người cũng vậy nữa, cũng nghe, cứ nghe rồi cái tin mà không được xác nhận hay là nghiệm chứng hay là xác nghiệm lại, đó không phải là Công giáo. Công giáo chúng ta có trí khôn và chúng ta có niềm tin, cả hai nhé, và cả hai. Niềm tin luôn luôn đi trước, đi trong và luôn luôn đi trên, đi ở trên. Lý trí khôn của chúng ta có nhiều điều đó. Chúa đến, Chúa mặc khải, trí khôn không hiểu được, nhưng mà từ từ dần dần Thiên Chúa cho thấy, Thiên Chúa soi sáng để cho hiểu được. Lời Chúa không có sai được, nhưng mà chỉ có trí khôn của con người u tối u mê đó, chúng ta đã học cái chữ ngu, chữ dốt nát, không? Chữ ngu, chữ dốt nát và chữ lầm lạc rồi. Có những người lầm lạc. Chúng ta đến cái đoạn này, chúng ta xác định là như thế nào, cái đức tin Công giáo làm sao. Khi mà anh chị em nghe nói đến thần khí khai ân hay là khai ân thần khí, thì có nhiều người nghĩ rằng đây là một cái chuyện hoang đường hay là chuyện gì đó ở trên trời trên mây. Thần khí là như thế nào? Thần khí của Chúa như thế nào? Thần khí khai ân làm sao? Mà trong đoạn thánh kinh này anh chị em nghe từ câu đoạn này đây, 22 đến câu 27 đó, bắt đầu nghe nói đến thần khí. Thần khí là sao? Thần là Thiên Chúa. Thần là Thiên Chúa. Khí là sự sống. Có những người nào luyện tập thờ phượng Thiên Chúa hằng sống với chúng tôi trong cái môn gọi là thần khí công đó, là thờ phượng Thiên Chúa hằng sống, thì biết thần là Thiên Chúa, như là thần học là học về Thiên Chúa. Khí là sự sống, thì có không khí, có nhân khí và có thần khí. Sự sống của vạn vật vũ trụ là không khí, sự sống của con người là nhân khí, và sự sống của Thiên Chúa gọi là thần khí thánh. Thần khí thánh là sự sống của Thiên Chúa trong chúng ta. Và thần khí thánh này không phải như không khí chúng ta hiểu là một cái vật chúng ta có thể dùng được, chúng ta hít thở chúng ta dùng không khí được, hay là cái sự sống trong cơ thể của mình có, trong cái thân xác mình có thể dùng được đó. Còn thần khí thánh đó là gì? Là Thiên Chúa, Thiên Chúa ngôi bà. Đây là một niềm đức tin. Nhưng mà bây giờ để đức tin này có thể hiểu được thì anh chị em phải đi vào, phải đi sâu vào, phải thấm nhập vào, phải để cho Ngài bao trùm bao phủ mình, phải để cho Ngài cưu mang mình, để cho Ngài làm việc. Thần khí khai ân, kẻ hưởng khai ân của thần khí, ta cũng rinh xiết nơi mình ta trong đời phúc nghĩa tử, sự cứu độ thân xác ta. Tại sao mà con người tạo thành tạo vật hay là toàn thể vũ trụ phải rinh xiết? Tại sao con người phải rinh xiết? Tại làm sao phải rinh xiết? Anh chị em đọc đoạn này rồi, tôi đã giải thích đoạn này cho những người nghe giảng thánh kinh đó. Tại sao mà con người phải rinh xiết vậy? Có nhớ không? Giải thích cái đoạn này, ông Thánh Phaolô nói về cái gì đây? Ông Thánh Phaolô nói về cái gì đấy? Cái hình ảnh, gọi là ý nghĩa bóng đó. Ông Thánh Phaolô dùng cái hình ảnh gì đây? Và chúng ta có thể đi sâu vào thần khí của Thiên Chúa đó. Anh chị em nhớ tại sao mà tạo thành phải ở cử, phải rinh xiết, tại sao vậy? Ở cử, ai ở cử nhớ không? Hả? Người mẹ mang thai phải không? Ai ở cử, người đàn ông có ở cử không? Khi mà người mẹ mang thai á, có đau không? Có quặn đau không? Đó, cái hình ảnh đó đó. Hình ảnh đang mang thai, người mẹ có bao giờ rinh xiết không, rinh rỉ không? Khi mà mang thai con đó, đau luôn, nó đá dò lái mấy cái trong bụng nó có không? Có đau không? Khi mà nó thắt là đến gần lúc mà sắp sửa sinh ra, sinh con ra đó, nó có làm phiền không? Có mà phải không? Thì như thế đó, như vậy đó. Thì đây á là lời Chúa, một lần nữa tôi nhắc lại cho anh chị em, lời Chúa nói về thực tại của thai nhi. Thai nhi biết rinh xiết mà, thai nhi biết đau khổ mà. Và thai nhi đau khổ thì mẹ cũng đau khổ. Thiên Chúa mặc dầu Ngài không có đau khổ được, nhưng mà Ngài hạ mình xuống, Ngài trở nên con người để lãnh lấy cái nỗi khổ của con người vì tội lỗi. Ngài lãnh nhận để Ngài có cái, Ngài không có khả năng để khổ, Thiên Chúa không thể nào khổ được. Nhưng mà bây giờ để mà có thể thông cảm hay là thông công, thông hiệp với lại con người đó, thì Ngài làm như vậy. Ngài hạ mình xuống là một con người như mọi người. Ngài biết đau, Ngài biết khổ. Thì Thiên Chúa như vậy đó. Thiên Chúa cũng quằn quại để mà cưu mang con người, nhân loại Ngài đi. Ngài trải qua cái cuộc đau khổ cùng cực, đó là cuộc khổ nạn của Ngài. Từ trong vườn cây dầu đến tòa án Phi-la-tô, đến tòa án Cai-pha, tòa án Hê-rô-đê, rồi bị đánh đập tra tấn, rồi đến Gôn-gô-tha trên đồi đó, bị hành hạ rồi chết, rồi chôn trong mồ. Cái khổ cùng cực là cái chết. Ngài trải qua cái đó để làm gì? Để khai ân thần khí cho chúng ta, khai ân thần khí cho mọi người chúng ta. Để làm gì? Có thần khí này làm gì? Anh chị em đọc, anh chị em đếm cho tôi bao nhiêu chữ thần khí từ câu 23 nhé. Câu 23 đến câu 27, đọc cho tôi bao nhiêu chữ thần khí này. Câu 23 đến câu 27, ai đến đây chỉ có muốn được ơn chữa lành đó, mà không có muốn được thần khí thánh, thì rất là tiếc, rất là uổng cho anh chị em. Anh chị em đến đây mà chỉ có muốn được cái ơn thôi, nhưng mà không muốn được đấng ban ơn chiếm lấy mình đó, thì anh chị em thật sự không biết mình muốn cái gì. Bao nhiêu chữ thần khí từ câu 23 đến câu 27 vậy? Khai ân thần khí, thấy không? Rồi thần khí đỡ đần tình cảnh yếu hèn, rồi thần khí chuyển cầu, rồi thần khí chuyển cầu một lần nữa, phải không? Bao nhiêu chữ thần khí? Thứ nhất là khai ân thần khí, thứ hai là thần khí đỡ đần, thứ ba là thần khí chuyển cầu, thứ tư là biết hứng của thần khí, thứ năm là thần khí chuyển cầu. Chúng ta thấy bây giờ chúng ta biết thần khí thánh, Đức Chúa Trời ngôi ba là như thế nào đây. Qua năm cái câu này đó, chúng ta biết thứ nhất á là Đức Chúa Thánh Thần khai ân. Khai là gì? Mở. Ơn là gì? Mở ơn. Mở ơn ra cho chúng ta. Không có Ngài chúng ta không được mở cửa trời ra để ơn trời đổ xuống trên mình. Việc làm của Đức Chúa Trời ngôi ba là như vậy. Điều thứ hai, Đức Chúa Trời ngôi ba làm gì? Thần khí làm gì chúng ta? Đỡ đần. Đỡ đần tình cảnh yếu hèn, những người nào yếu hèn, yếu đuối, yếu nhược hay là yếu đau á, Chúa đỡ đần. Nếu á, thần khí của Thiên Chúa, Đức Chúa Thánh Thần chỉ là không khí, một cái vật gì đó anh chị em có thể lợi dụng, lạm dụng, anh chị em sử dụng được á, thì không có cái chuyện mà khai ân, không có chuyện đỡ đần được. Đỡ đần đó là phải là một đấng, chứ không phải là một cái gì. Đây là một đấng, đấng tối cao. Rồi thần khí chuyển cầu, thần khí chuyển cầu cho chúng ta. Chuyển cầu đòi buộc phải có cái gì? Phải có trí khôn chứ. Mà Ngài là thượng trí, Ngài là sự khôn ngoan, là sự khôn ngoan. Đức Chúa Thánh Thần là như vậy đó, là sự khôn ngoan. Và sự khôn ngoan đó giúp cho chúng ta, bởi vì thứ nhất mình đau yếu hoặc là mình yếu hèn, thứ nhất yếu rồi hèn, yếu hèn. Thứ hai đó là mình không biết mình cầu nguyện làm sao, cầu việc cầu xin thế nào, nào ta có biết, ta nào có biết. Mình đã yếu hèn rồi và mình cũng không biết cầu nguyện làm sao. Có những người đến cầu nguyện chỉ xin cho được ơn thôi, ơn để được đỡ đau, cái đó chánh đáng, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà chỉ dừng lại đó thì kính thưa anh chị em, là chúng ta thấy không có đủ đâu, không đẹp lòng Chúa. Đến với Chúa thì Thiên Chúa chuyển cầu, Đức Chúa Thánh Thần, Thần Khí chuyển cầu cho ta. Chuyển cầu như thế nào? Chuyển cầu cho ta bằng cái cách thức nào? Anh chị em đọc cho tôi câu 26 đi. Song chính Thần Khí chuyển cầu cho ta bằng cái gì? Bằng cái gì? Bằng tiếng rên khôn tả. Bằng tiếng rên khôn tả là sao? Bằng tiếng rên khôn tả là sao? Khi mà anh chị em đau, anh chị em có rên không? Khổ có rên không? Nếu mà Thiên Chúa cầu hay là chuyển cầu cho ta đó, chuyển cầu cho ta bằng tiếng rên khôn tả, thì có nghĩa Ngài làm cái gì vậy? Ngài làm cái gì cho chúng ta? Có nghĩa là Ngài cảm thông được, Ngài tương thông được cái nỗi khổ của mình, cái cơn đau của mình. Rồi Ngài đã thông nó bằng cái tiếng rên khôn tả. Và nhiều người ở đây chưa biết thế nào là tiếng rên khôn tả. Đến khi nào anh chị em đón nhận Chúa Thánh Thần và Đức Chúa Thánh Thần đó ở trong mình, thì Ngài, thứ nhất á, Ngài bao trùm chúng ta như là nước vậy đó, bao trùm cái bào thai. Rồi sau đó đó, Ngài như là lửa bên trong, Ngài nấu, Ngài nung đốt, sôi lên. Và khi đến cái lúc đó thì cái khí, cái nhân khí trong cơ thể của mình không cản trở được, bắt đầu bộc phát ra. Và có tiếng riêng, tiếng rên khôn tả. Không có lời nào, không có cái ngôn ngữ nào có thể giải thích được ngoại trừ Thần Khí Thánh của Chúa giải thích cho. Rồi đây, Đức Chúa Thánh Thần. Đức Chúa Thánh Thần là như thế nào? Đấng dò thấu lòng dạ, biết hứng của Thần Khí. Ai là đấng dò thấu lòng dạ, biết hứng của Thần Khí? Ai vậy? Ai là đấng dò thấu? Ai là đấng dò thấu được lòng dạ, hay là dò thấu lòng dạ, biết hứng của Thần Khí? Ai là đấng dò thấu lòng dạ của anh chị em, của tôi và anh chị em? Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Đức Chúa Cha, phải không? Ai biết hứng của Thần Khí Thánh? Chúa Giêsu biết hứng của Thần Khí. Người biết Thần Khí chuyển cầu cho các thánh đập theo thánh theo ý của Thiên Chúa. Bây giờ đến đoạn này quan trọng vô cùng. Hôm thứ hai chúng tôi có nói về muốn, cái chữ muốn và chữ yêu, có nhớ không? Chữ muốn khác với chữ yêu khác nhau chỗ nào, cái điểm điểm tương đồng và điểm tương khắc với nhau ở chỗ nào? Có ai còn nhớ không? Muốn khác với yêu làm sao? Muốn khác với yêu làm sao? Và giống với yêu làm sao? Khi mà anh chị em muốn á, thì cái tình trạng hay là cái tâm trạng anh chị em là như thế nào? Bây giờ tôi lấy một ví dụ rất là cụ thể. Đây là học Thánh Kinh nha. Chúng ta học Thánh Kinh thì chúng ta biết cách thức chúng ta đi vào trong Thần Khí Thánh của Thiên Chúa. Khi mà anh chị em đói đó, thì anh chị em muốn cái gì? Đói là muốn ăn, có phải có thức ăn. Thì cái tình trạng á, của cơ thể mình và cái tâm trạng mình sao? Mình đầy hay là mình thiếu? Mình thiếu, phải không? Luôn luôn muốn là như vậy. Bây giờ anh chị em no đủ, đầy no rồi, nhưng mà anh chị em thiếu tiền. Anh chị em muốn có tiền thì cái đó là anh chị em đầy hay là anh chị em thiếu? Hiển nhiên là thiếu rồi. Khi mà chúng ta nói muốn á, thì luôn luôn á, là cho tôi. Muốn luôn luôn là cho tôi. Ích kỷ. Ai cũng ích kỷ. Đừng có nghĩ rằng là mình tốt lành. Người nào nói rằng tôi không ích kỷ, người đó không có thực với lòng mình. Khi mà anh chị em đói, anh chị em muốn ăn á, là ích kỷ, là cho mình rồi đó. Ích kỷ, kỷ là cho tôi. À. Muốn là như vậy. Nhưng mà yêu thì khác. Yêu cũng có muốn, nhưng mà muốn luôn luôn không có cho tôi mà muốn cho người. Yêu nó khác. Cái hướng của cái ước muốn đó không phải là muốn cho tôi nữa, không phải là tôi thiếu nữa. Khi mà anh chị em yêu thương ai đó, thì anh chị em chỉ muốn cho cái đối tượng yêu thương đó, có thể là con cái, hay là vợ, là chồng, hay là cái người bồ bên gì đó. Muốn cho cái người đó được hạnh phúc, muốn cho người đó được tự do, muốn cho người đó được thoải mái, hay là được tràn trề những niềm vui. Khi mà yêu là như vậy nhé. Mà Thiên Chúa đó, Thiên Chúa không thể có cái muốn được, bởi vì Thiên Chúa không có cái thiếu trong Chúa. Thiên Chúa toàn hữu, Thiên Chúa toàn thiện. Toàn hữu là hoàn toàn, không có ai dựng đến Ngài. Ngài tự có là tự hữu. Ngài toàn thiện là không có một cái sự xấu xa hay là tội lỗi nào trong Ngài đó. Ngài toàn thiện, Thiên Chúa toàn khiết, Ngài hoàn toàn thanh sạch. Thiên Chúa toàn tri, tức là không có gì mà Ngài không thấu suốt, không thấu triệt. Chúng ta biết, nhưng mà chúng ta biết theo cái lối suy nghĩ của con người đó. Biết bằng cách chúng ta tích tụ kiến thức hay là kinh nghiệm thôi. Còn Thiên Chúa là Thiên Chúa là kiến thức. Thiên Chúa là sự khôn ngoan, Thiên Chúa không có sự khôn ngoan. Khi mà nói có thì phải có không. Không rồi có rồi không đó. Rồi chúng ta, đối với chúng ta cái kiến thức thì chúng ta có thể là chúng ta trau dồi, chúng ta bồi đắp lên. Càng ngày càng nhiều kiến thức thêm. Nhưng mà Thiên Chúa thì không có kiến thức. Thiên Chúa là kiến thức. Thiên Chúa là sự thật. Bởi vậy Thiên Chúa không có muốn. Chúng ta tìm là chúng ta tìm thánh ý của Thiên Chúa, phải không? Thì đây nè, thần khí chúng ta dẫn đưa chúng ta để tìm theo thánh ý của Thiên Chúa như thế nào đây. Đoạn này để anh chị em hiểu. Thần khí chuyển cầu cho các thánh đập theo ý của Thiên Chúa. Thánh ý của Thiên Chúa là sao đây? Có nhiều người cứ nghĩ rằng á, là ý của tôi, ý muốn của tôi và ý muốn của Thiên Chúa không đúng. Khi mà nói đến thánh ý của Thiên Chúa thì chúng ta thấy, tôi lấy một cái hình ảnh cho anh chị em hiểu. Anh chị em ở đây có ai lái xe ra freeway không? Có ai lái xe ra freeway không? Ai lái xe freeway được giơ tay lên coi. Lên xa lộ đó, thấy không? Thì khi mà anh chị em từ ở trong thành phố, ở trong trong phố đó, đi ra exit, đi ra cái cửa mà đi vào trong xa lộ đó, thì cái hướng nó đi á là một chiều thôi. Anh chị em đến đó thì anh chị em phải rập theo cái hướng đi của freeway. Chứ anh chị em không thể nào anh chị em bắt buộc freeway đó đi theo cái ý của mình được. Thánh ý của Thiên Chúa là như vậy. Khi mà Chúa có cái ý định của Ngài đó, thì anh chị em tìm biết thì anh chị em hòa nhập vào. Anh chị em đi theo thánh ý của Thiên Chúa thì anh chị em được tự do, anh chị em đã thông, anh chị em từ đi từ thành phố này đến thành phố kia thật là nhanh. Nếu mà chúng ta đi theo cái luồng của thần, của cái con đường hay là đường xa lộ đó. Thánh ý của Thiên Chúa như vậy, không có phải là ý con rồi con đi con đổi thánh ý Chúa. Không có đổi thánh ý Chúa được. Thánh ý Chúa Ngài phán ra là như vậy, lời Ngài phán ra và cái lời đó là ý của Ngài đó. Ngài phán ra là có vũ trụ mà. Vậy vậy anh chị em đến đây anh chị em cầu xin cái gì? Lạy Chúa, xin Chúa cho con được lành bệnh, cho con đỡ đau. Có nghĩa là xin Chúa làm theo ý muốn của con. Nhưng mà khi anh chị em biết được ý của Thiên Chúa, ý định của Thiên Chúa đó, thì anh chị em hòa nhập vào trong đó thì tự động tất cả những vấn đề được giải quyết. Chúng ta đang bị bế tắc thì chúng ta nhập vào trong thánh ý của Thiên Chúa, chúng ta được đả thông. Đến đây anh chị em có thấy khó hiểu chưa? Có khó hiểu không? Gọi là thần khí thánh. Đi vào trong thần khí học, thần khí đạo là như vậy. Và bây giờ làm sao mà chúng ta có thể nhập vào trong cái ý định của Thiên Chúa, thánh ý của Thiên Chúa ngàn đời đó. Ngài phán truyền, Ngài nói rằng lời của Ngài á, trời đất có qua đi, một chấm một phẩy cũng không qua đi mà. Không qua đi. Cái anh chị em hòa nhập vào được trong lời của Thiên Chúa, là thần khí của Thiên Chúa đó, thì anh chị em được giải thoát, anh chị em được tự do. Cái vấn đề làm sao để chúng ta nhập vào trong cái luồng của thần khí đó, để thần khí thánh của Thiên Chúa cưu mang mình, bao trùm lấy mình. Không phải là trong tương lai, mà ngay bây giờ. Làm sao? Đây, đấng dò thấu lòng dạ, biết hứng của thần khí. Biết cái hứng của thần khí, nhớ cái chữ hứng không? Hứng là gì? Nhớ không? Hứng là gì? Không, học đã học rồi, hứng là gì? Hả? Học cái chữ này cũng gần mấy tháng trước rồi đó. Nhớ lại, biết hứng của thần khí. Hiển nhiên rồi, khi mà anh chị em hứng cái gì đó, ví dụ hứng đi cờ bạc không, thì không có không được. Thì mình thấy như là mình không có là mình chết đó. Là hứng cảm, biết được cái hứng của thần khí, tức là cái hướng và cái đường của thần khí đi đâu, chỉ có Đức Chúa Giêsu Kitô Ngài mới dò thấu lòng người và Ngài biết hứng của thần khí. Ngài biết thần khí chuyển cầu cho các thánh đập theo thánh ý của Thiên Chúa, thì anh chị em muốn đi vào trong thần khí hay là muốn thần khí đi vào trong mình đó, thì chúng ta phải đến với Chúa Giêsu Kitô. Và nhờ Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta có được thần khí. Và nhờ thần khí chuyển cầu thì chúng ta mới đi vào trong cung lòng của Thiên Chúa Ba Ngôi được. Bây giờ làm sao để áp dụng? Làm sao để áp dụng? Như thế này. Lần trước chúng tôi đã có phân biệt cho anh chị em giữa cái đau và cái khổ, phải không? Cái đau và cái khổ, nhớ không? Đau khác với khổ chỗ nào? Khổ khác với đau chỗ nào? Đau là sao? Khổ là sao? Đau là do ở trong cơ thể, còn khổ là trong tâm hồn của mình, trong tâm lý của mình. Và bây giờ khi mà mình đau á, phải làm sao mà biến cái đau nó thành cái khổ? Than phiền, than trách. Và càng than thì càng khổ. Thấy không? Thì tôi nói điều đó, tôi chia sẻ với anh chị em điều đó, thì bây giờ Chúa cho tôi đau. Và biết rằng á, cái cơn đau này á, luôn luôn có một cái hệ quả hay là một cái hoa quả của thần khí thánh Chúa ban cho. Hôm thứ hai chúng tôi nói rồi, anh chị em biết lời của Chúa đến, và đến bằng Ngài tạo dựng nên linh hồn của chúng ta. Ngài cho chúng ta có cái cơ hội sống trong trên mặt địa cầu này, và quả địa cầu đó, đất ấy, nó đòi cái thân xác của chúng ta. Đến một ngày gần đây không lâu thì chúng ta phải trả cái xác này cho đất. Đó là thực tại nha. Đang phải trả, anh chị em đang phải trả cái xác của anh chị em cho quả địa cầu. Và cái hồn á là do Chúa tạo dựng nên, thì chúng ta phải trả lại cho Đức Chúa Trời. Đó như vậy. Và bây giờ nếu mà cái thân xác anh chị em bắt đầu anh chị em cảm thấy đau á, thì biết rằng á, quả địa cầu này nè, đất nè, trái đất này nó đang đòi cái xác anh chị em trả lại cho nó. Cho đến lúc nào chúng ta biết chúng ta phải trả lại cho quả địa cầu cái xác của mình. Cái hồn của chúng ta như vậy, cái hồn chúng ta nếu mà anh chị em bám víu là anh chị em tháp nhập vào mình, coi mình á, coi cái thân xác mình là tất cả, cái tôi mình đồng hóa với cái xác của mình. Làm sao mình biết có cái hồn ấy, mình biết mình có cái tôi đó, cái tôi luôn luôn cung phụng cái thân xác, thì anh chị em khổ. Bởi vì cái thân xác này và những cái vật hữu hình, những cái vật chất mà anh chị em thấy được, tất cả những gì anh chị em thấy được, dùng được á, hay là chúng ta tiêu thụ được, và chúng ta coi đó là cùng đích cuộc đời của mình, anh chị em khổ. Bởi vì cái hồn của mình á, nó có nỗi khao khát, là nỗi khát vọng vô biên. Không có một cái gì trong vũ trụ hữu hình này có thể thỏa mãn được. Chỉ có Đức Chúa Trời thôi. Và vì vậy, cái khổ đến là khi anh chị em tìm hết tất cả mọi cách thức để mà thỏa mãn cái thân xác, mà nghĩ rằng linh hồn của mình cũng sẽ được thỏa mãn. Cái đó khổ đến. Bây giờ mình đang đau, ví dụ như tôi hôm nay, ngày hôm qua không thành vấn đề, sáng nay tự nhiên bây giờ đó là chân nó đau. Đau một cách vô cớ và vô lý. Bây giờ tôi tìm cái cách để mà tôi thỏa đáng nó, tôi làm đủ thứ chuyện để mà cho nó đỡ đau hay là hết đau. Nhưng mà lòng tôi biết rằng không có thể nào thỏa đáng được. Có cái nỗi khao khát, cái khát vọng khác. Cái đau này là biết chỉ có Thiên Chúa đụng vào nó lành thôi à. Anh chị em thấy hôm nay đi lễ, cha già cũng đi một chân phải không? Khập khểnh. Thì một người khác cũng khập khểnh, đưa Ngài lên cung thánh. Mà có người đến nói tại sao cha bây giờ con cạo gió chân cha cho ha. Cạo gió chân cha hết liền tức khắc. Có người đưa thuốc cho tôi thấy những cái chuyện lạ lùng. Thuốc mình uống mà hết đau tự nhiên đưa cho người khác uống. Uống có thể thích hợp với mình nhưng mà chưa chắc thích hợp với người khác đâu. Chúng ta tìm cách chúng ta giải hóa cái cơn đau đó. Nhưng mà không có thấy thánh ý của Thiên Chúa trong cái cơn đau nó như thế nào. Nếu mà trong cái cơn đau anh chị em vẫn an nhiên, tự tại, vẫn vui vẻ, không than phiền, không than trách ai, bình thản, thì anh chị em thấy có nghĩa là hồn của mình với thân xác đã thoát ly rồi. Có nghĩa là anh chị em đang được cưu mang trong thần khí thánh, anh chị em đang ở trong thần khí thánh, thì chúng ta thấy tất cả những cơn đau, những cái ngay cả nỗi khổ của thế gian này không đáng là gì. Không đáng là gì. Bây giờ áp dụng vào trong cái cơn đau cụ thể trong cơ thể của anh chị em đó. Anh chị em làm gì đây? Hay là cái nỗi khổ trong lòng anh chị em, hay trong cuộc sống của anh chị em đó. Anh chị em làm gì đây? Thứ nhất, có đấng đỡ đần cho ta trong cái sự yếu hèn của ta. Thứ hai, có cái đấng đó là đấng biết chuyển cầu cho ta. Ngài rinh xiết cái tính tiếng rinh khôn tả. Ngài chuyển cầu cho ta với bằng cái tiếng rinh khôn tả. Cái đấng đó là đấng biết thánh ý của Thiên Chúa, biết cái đường đi vào trong thánh ý của Thiên Chúa, và người và đem chúng ta vào trong thánh ý của Thiên Chúa để mà chúng ta thắt nhập vào đó, rồi chúng ta được sống và chúng ta được tự do. Đấng đó là ai? Thưa là Đức Chúa Thánh Thần. Bây giờ làm sao đây để được Ngài, để giải hóa tất cả những cơn đau và nỗi khổ của mình? Chúng ta đến cầu xin, chúng ta hạ mình, và Thiên Chúa chỉ ban ơn cho những ai biết khiêm nhường. Và chỉ có những người khiêm nhường thì mới đón nhận được ơn Chúa. Những người nào mà cho rằng tôi biết rồi, tôi có rồi, tôi đầy rồi, tôi đủ rồi thì không cần nữa. Những người nào đó lên với Chúa, lạy Chúa, con cần Chúa. Con tha thiết này xin Chúa cho con không phải là ơn lành, nhưng mà cho con chính Chúa.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.